Chắc hẳn là những ai đã từng sử dụng Yahoo Messenger đều có những kỷ niệm thú vị. Nhớ lại ngày đó, giới trẻ chúng ta hầu như ai cũng sở hữu cho mình một nickname thật ngầu, thật thú vị, thật đặc biệt, chẳng giống ai, rồi cùng nhau thức thâu đêm để trò chuyện, tâm sự với những người mình chưa từng gặp mặt. Và cũng từ những open source chat Yahoo ấy, đã có rất nhiều cuộc tình nảy nở, nhưng cũng có những cuộc tình chóng tàn. Dù thế nào, thì quãng thời gian say xưa bên những dòng chat cũng đều mang đến cho chúng ta những kỷ niệm khó phai. Vì vậy, dù chúng ta sẽ được trải nghiệm những ứng dụng Messenger hoàn toàn mới, thì những kỷ niệm thời chat Yahoo ngày xưa vẫn khiến nhiều người bồi hồi khi nhớ lại. Và liệu ta có thể níu được vào một quá khứ đã phai mờ, mà chỉ khi nhìn lại ta mới thấy nó đẹp làm sao? Và trong chương trình ngày hôm nay, Lê Cổ Gió muốn giới thiệu tới các bạn một bộ phim rất nhẹ nhàng, ra đời hơn 20 năm trước. Nhưng chắc chắn rằng, dù ở thế hệ nào, bộ phim này sẽ mang đến cho bạn nhiều cảm xúc. Và đó là bộ phim Nhật Bản có nhan đề Love Letter của đạo diễn Sunji Awai. Có rất nhiều bộ phim nói về mối tình đầu, nhưng Love Letter với phương thức kể chuyện đặc biệt và trữ tình đã để lại cho người xem những ấn tượng sâu sắc. Mối tình đầu bao giờ cũng rất ngẫu nhiên, thần bí, nhiều khi như phép lạ và không thể trở lại lần thứ hai. Thư tình của mối tình đầu không nhất định phải được viết bằng giấy, bằng chữ. Nó có thể là lời hẹn ước, là chính bản thân tình yêu hoặc là ám hiệu riêng giữa hai người. Một mối tình đầu trong sáng và ấm áp, tinh tế và duy mỹ, đó chính là nét đặc sắc của Love Letter. Ra đời năm 1995, Love Letter lặng lẽ dệt nên một câu chuyện tình trong trẻo, thuần khiết như tuyết trắng, buồn và đẹp đến nao lòng. Câu chuyện bắt đầu bằng ngày giỗ của Fuji Itsuki, vị hôn phu đã mất trong một tai nạn leo núi của cô gái Hiroko. Tình cờ, cô phát hiện trong cuốn ký yếu từ thời trung học của Itsuki, địa chỉ cũ nhà anh. Quá nhớ thương người chồng chưa cưới đã mất, Hiroko viết một lá thư gửi tới địa chỉ đó chỉ với một mục đích là vơi đi nỗi nhớ thương người mình yêu dấu. Nhưng bất ngờ thay, Hiroko đã nhận được thư trả lời từ một người phụ nữ cũng có tên giống với người yêu cũ của cô, Itsuki Fuji. Qua những lá thư trao đổi, Hiroko biết được rằng người trả lời thư của cô là người bạn học cùng lớp và cùng tên với người chồng đã mất của mình. Thế là hai người con gái viết thư trao đổi với nhau, chia sẻ những kỷ niệm ngọt ngào về một người đã mất. Để rồi, khi kết thúc, bộ phim để lại cho nhân vật và cả người xem những tiếc nuối khôn nguôi. Câu chuyện phim rất đơn giản. Đơn giản như là thư tình cô gái gửi cho người chồng chưa cưới sau 2 năm kể từ ngày anh nằm lại vĩnh viễn trên vùng núi đầy tuyết lạnh. Rồi từ lá thư ấy, những việc quá khứ được mở ra để một người đau khổ vì mất đi tình yêu và một người đau khổ vì tình yêu được tìm thấy. Buồn cho ai hơn, một Hiroko với một tình yêu sâu đậm bị mất hay một Itsuki với tình yêu được tìm thấy trong nuối tiếc khôn nguôi. Bạn sẽ làm gì khi nhận ra bạn đã rất yêu một người mà tình cảm sâu đậm, trong sáng dành cho bạn mãi mãi không có đền đáp? Vì lỗi của bạn, vì sự vô tâm của bạn. Nhưng đáng tiếc, người ấy không còn và thời gian không thể trở lại để bạn có thể nói tôi cũng rất yêu bạn. Bạn sẽ làm gì đây khi nhận ra người bạn yêu hết mực và đã chọn niềm tin lại yêu bạn qua bóng hình của người khác, một người mà có thể anh ấy yêu nhất trên đời này. Nhưng anh ấy cũng chẳng còn ở đây để bạn có thể chất vấn hay oán hận nữa. Bạn có tha thứ cho người ấy không? Love Letter dù được công chiếu cách đây hơn 20 năm, nhưng vẫn là một trong những câu chuyện về mối tình đầu trên màn ảnh để lại những dư cảm sâu sắc, khó quên nhất trong trái tim của người xem bao thế hệ. Tình yêu đầu đời, đẹp như mặt nước dưới trăng mùa thu, chìm dưới tuyết mùa đông, đến khi tìm thấy, chỉ còn lại sự hối tiếc.